SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay bên kia đầu dây là ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán Lộc Trịnh & Associates và cũng là chuyên viên về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh Lộc, hôm nay đề tài chúng ta nói với quý khán giả là đề tài gì thưa anh?
Dạ, thưa anh thì như chúng ta biết là cái mùa khai thuế đó anh, là nó bắt đầu là 1 tháng 7 là tới 31 tháng 10 đó anh, là cái ngày mà hết hạn để mà khai thuế. Thì thưa anh, đó là đối với những cái trường hợp mà cá nhân, thì nhân hôm nay đó là cũng là bắt đầu vào tháng 10 đó, thì chúng tôi cũng xin nhân đây thì chúng ta có thể nói về bàn về cái phần mà khai thuế đó anh. Và nếu mà chúng ta không phải khai thì chúng ta phải làm gì đó anh? Dạ.
Dạ. Có lẽ mấy người mà khai thuế cho đến hết hạn vào tháng 10 này đó, chắc là những người này họ rất bận rộn và họ không có thời giờ để khai, chứ dường như là như Sở Thuế cho biết rằng những người mà khai thuế rồi và lấy lại số tiền đến có thể nói ngân khố đã trích ra là mấy tỷ đô la phải không anh? Tới bữa nay là tới tháng 10 là chắc cũng trễ lắm phải không ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh thì đó là nó có nhiều cái trường hợp khác nhau đó anh. Thì đúng như anh nói đó, nếu mà chúng ta dự định là mình sẽ lấy tiền lại được đó anh, tức là nhận được cái bồi hoàn đó. Và nhất là năm nay á, là có cái phần mà thuế mà giảm thuế mà tax offset đó anh, cho những người nào mà có lợi tức thấp đó, thì đó là cũng một cái lợi, do đó là nhiều người đã khai rồi. Tuy nhiên có một số là cũng chưa khai, là có như anh nói, có thể là bận rộn công việc hoặc là chưa có thời giờ để mà sắp xếp những cái giấy tờ. Nhưng mà có một số đó thì tại vì họ dự định đó, nghĩ là sẽ phải đóng thuế lại, do đó là không cần phải làm gấp gáp đó anh. Dạ. Nhưng mà cái mà quan trọng đó là xin lưu ý quý vị, đó là tại vì có nhiều cái trường hợp đó, là đúng là ngày 31 tây là chúng ta phải khai thuế, còn nếu không đó là chúng ta có thể là nhờ đại diện khai thuế đó, thì cái thời hạn đó nó sẽ dài hơn nữa chứ không phải 31. Nhưng mà cái ngày 31 tây tháng 10 đó là ngày mà chúng ta phải người đại diện khai thuế có đăng ký đó, họ phải đăng ký với Sở Thuế tên tuổi của mình ở trong cái hồ sơ của họ, để mà cái thời hạn á là mình có thể mình khai trễ hơn đó anh, và đóng thuế trễ hơn. Nhưng mà cái một trong những cái điều kiện mà Sở Thuế họ sẽ cho mình cái thời hạn dài hơn để đóng là những cái mùa cái thuế, những cái hồ sơ thuế của chúng ta những năm trước chúng ta phải nộp đầy đủ. Tại vì nếu mà năm trước mà chúng ta không có nộp đầy đủ đó thì là trong cái hồ sơ của chúng ta cũng sẽ là 31 tháng 10 mà thôi. Do đó là cái đó là cái quan trọng để mà chúng ta được hưởng cái phần đó nếu mà chúng ta qua một người đại diện khai thuế đó anh. Thì cái phần cái đó nó quan trọng, đó là thứ nhất là nếu mà mình nộp trễ hơn thì mình sẽ không bị phạt cái phần mà nộp trễ. Nhưng mà cái thứ hai đó, tại vì có những cái trường hợp, thí dụ là trong năm tài chính vừa qua mà chúng ta có bán một cái bất động sản mà phải đóng thuế capital gain, tức là một cái bất động sản mà chúng ta đầu tư, hoặc là có những cái tiền thu nhập nó nhiều hơn, hay là mình có thể mình làm 2-3 job đồ này nọ mà cái thu nhập mình nhiều hơn, mà bây giờ đợi tới tháng 10 mà mình nộp thì có thể tháng 11 là mình phải trả thuế đồ, thì nó quá nặng chúng ta, thì có thể chúng ta có thể gia hạn cái phần đó. Cái phần đó nó cũng là một cái lợi, đó là thí dụ như là bây giờ mình bán một cái bất động sản đi, mà cái tiền mà mình thu vào đó, cái lời đó, trong năm đó có thể mình đóng thuế có thể là vài trăm ngàn, thì cái số tiền đó thay vì đó là mình nộp khai thuế bây giờ và mình đóng thuế cho Sở Thuế, thì có thể mình để cái số tiền đó lại và mình bỏ vào sổ băng trong những năm tháng tới, vài tháng, có thể lên tới tháng 5 năm tới mà mình mới phải khai thuế và đóng thuế, thì cái thời hạn đó mình thấy là cũng được khoảng 6-7 tháng. Đó là những cái mà đó, tiền lãi trong đó, tiền lời trong đó, thì đó là những cái lợi của chúng ta nữa. Do đó là mình tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta để mà tính coi là mình nên nộp trước hay là mình nộp sau đó anh, là cái phần đó là như vậy. Dạ.
Dạ vâng. Nãy giờ anh nói chuyện là những cá nhân và nộp thuế. Còn trường hợp công ty thì có được cái thời hạn là cuối tháng 10 này hoặc là có thể xa hơn không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó là cái phần mà nộp thuế đó là tất cả ai cũng giống nhau. Tuy nhiên là tùy theo là mình có qua cái người đại diện khai thuế hay không. Nếu mà chúng ta qua một cái người đại diện khai thuế khai đó thì cái thường á là cái hồ sơ của chúng ta đó được khai trễ. Thì có thể như chúng tôi nói đó, có một số có thể là lên tới tháng 5, năm sau mới khai, tại vì sở thuế họ cũng biết là những người đại diện khai thuế đồ có thể là có nhiều khách đồ này nọ đó, do đó là một cái thời gian ngắn có thể là họ không làm được hết, do đó là họ mới cho gia hạn những cái phần đó để mà nó giúp cho những người đại diện khai thuế để mà họ có thời gian để mà họ chuẩn bị những cái hồ sơ đó đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ước lượng rằng những người mà khai thuế và đến tháng cuối tháng này tức là 31 tháng 10 thì họ có số lượng có chừng bao nhiêu người thưa anh? Bao nhiêu trường hợp thưa anh?
Dạ thì đó tới mà thông thường là gần tới ngày đó bắt đầu có nhiều người, cái khi mà họ nghĩ tới phải nộp hồ sơ bắt đầu họ mới chạy đi nộp. Cũng có một cái số đông anh, là tức là cái last minute rush, thường là mình cũng sẽ thấy có một số khá đông cũng là đợi tới cũng vài phần trăm thôi, tại vì hầu hết đó là nếu mà khai mà để lấy thuế lợi đó là đã làm trước rồi, thì có một số thì cũng đợi tới cuối, hoặc là nếu mà qua người đại diện khai thuế đó thì thường là cái thời gian nó dài hơn. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị, đặc biệt là có một số quý vị đó là có thể nghĩ là năm nay mình không cần phải khai thuế tại vì cái thu nhập của mình không có, hoặc là dưới cái mức quy định đồ này nọ, do đó mình không phải khai thuế, do đó là mình không cần làm gì. Cái điều mà đó là chúng ta phải nên nhớ đó là tại vì sở thuế trong cái hồ sơ, trong cái hệ thống của computer của sở thuế đó là họ sẽ cho mình biết hết từng cái giai đoạn mỗi năm. Nếu mà năm đó mà mình không khai, mà mình không có báo gì sở thuế biết là để mà nói là không cần phải khai năm nay, hoặc là chúng ta không có khai cái hồ sơ thuế, thì trong cái hệ thống của kế toán computer của sở thuế sẽ cho chúng ta biết là trong cái năm đó là chúng ta còn một cái giấy báo cáo thuế mà chúng ta chưa khai, tức là mình không có đụng tới, mình không có báo sở thuế, thì họ sẽ cho chúng ta biết là đó là một cái mà chúng ta chưa khai. Thí dụ như là 5 năm, 10 năm sau, sở thuế có thể quyền trở lại yêu cầu chúng ta nộp cái hồ sơ thuế đó. Thì tới lúc đó đó là mình không thể mà mình chỉ báo là chúng ta cũng không cần thiết nữa, tại vì họ yêu cầu chúng ta khai là chúng ta phải khai, mặc dù không có lợi tức, hoặc là có lợi tức thì lúc đó đó là mình phải đi ngược lại để mà mình đi tìm tòi những cái hồ sơ. Thì trong những cái trường hợp mà chúng tôi thấy đó, có một số là nó họ trở ngược lại là năm 13, 14, 15 rồi, hoặc là trước đó nữa 10, 11. Tức là cái quan trọng là nếu mà chúng ta không có đủ lợi tức để mà khai thì cũng nên báo cho sở thuế biết, là tức là hoặc là điền vào cái form, hoặc là cái người đại diện khai thuế có thể điền cái form như mình nói là not necessary to lodge, non-lodgement advice, tức là cái form báo là năm nay mình sẽ không có đủ, không có lợi tức và chúng ta không phải nộp hồ sơ thuế, để mà trong cái hệ thống của sở thuế cho biết là năm đó là mình không cần phải khai thuế. Tại vì sau này mà khi mà họ trở lại thì mất công là mình phải tốn tiền để mà mình đi khai. Nhiều khi những cái form nó có thể là nó lâu quá rồi mình cũng không có giữ sổ sách đồ này nọ, thì làm sao mình biết được cái số tiền mà mình khai. Thưa anh, bởi vì do đó là cái quan trọng đó, nếu mà chúng ta nghỉ 1-2 năm và sau đó mình khai lại đó, thì chúng ta nên khai hoặc là bên báo cho sở thuế biết là chúng ta không cần khai. Dạ thưa anh. Còn nếu mà mình nghĩ là trong có nhiều người lớn tuổi nói là bây giờ tới vì sao mình đâu có cần phải khai thuế nữa, thì cũng có thể nên báo cho sở thuế biết qua cái form non-lodgement advice đó, thì trong đó họ cho biết là mình chỉ muốn là không nộp một năm hay là nhiều năm, thì mình nói là năm nay và những năm sau nữa thì là mình cũng không cần phải khai thuế, thì là mình báo cho họ biết. Hoặc là khi mà trong cái năm nay, thí dụ như là năm nay là năm cuối cùng mà mình phải khai thuế, sau đó thì có thể là mình lãnh pension hoặc là lãnh một cái tiền gì đó mà không cần phải khai thuế nữa, thì trong cái hồ sơ thuế năm nay mình cũng có thể mình điền vào cái mục là mình là đây là cái hồ sơ thuế cuối cùng mà mình sẽ khai. và sau này đó là mình không cần phải khai nữa. Dạ.
Dạ bác, như anh nói thì những người khai thuế tới hạn mà 31 tháng 10 này thì phần lớn là không phải là những người mà có hy vọng là được bồi hoàn tiền thuế trở lại, giống như những người mà có lương cố định, những người họ có công việc, nhiều công việc và họ chắc chắn rằng họ sẽ đóng thuế cho chính phủ. Thành thử ra từ đây tới từ tháng 10 cho tới tháng 5 năm tới thì được 7 tháng thì số tiền đó họ có thể bỏ vào một cái chương mục nào có lời hơn là hơn là đi đóng thuế cho nhà nước ngay, bởi vì họ có quyền được sở thuế cho đóng thuế trễ hạn, có phải vậy không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì đó là nếu mà mình, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải biết được là khi mà mình đăng ký với một cái người đại diện khai thuế thì phải trong cái list của họ phải cho biết trong cái hồ sơ của mình đó, là thường là sở thuế trong đó họ sẽ cho biết là cái ngày cuối cùng mà mình phải nộp thì là mình phải đúng theo đó. Tại vì nếu mà họ cho mình cái ngày có thể là tháng 2, tháng 3 nhưng mà mình đợi tới tháng 5, tưởng là ai cũng tới tháng 5 thì tới lúc đó thì khi mà mình nộp trễ như vậy đó là sở thuế họ sẽ phạt mình. Không những là phạt cái tiền lời, tiền lãi mà chúng ta phải trả tại vì trả trễ, mà họ còn phạt thêm một cái phần nữa nó gọi là late lodgement of tax return, tức là cái hồ sơ thuế của chúng ta nộp trễ thì họ cũng phạt cái tiền đó. Thì đó là nó cái do đó nếu mà chúng ta phải đóng lại một cái số tiền lớn mà chúng ta nghĩ là thôi bây giờ mình có thể mình giữ trong cái một chương một tiết kiệm mình để mà sau này tiền nào tới hết hạn rồi mình đã trả, thì chúng ta phải cẩn thận là phải check với cái người đại diện khai thuế của mình để mà biết cái ngày mà cuối cùng là mình trả, và nên nhớ là phải nhắc nhở để mà tới ngày đó là mà phải nộp. Có thể là mình nhờ cái người đại diện khai thuế đó họ làm sẵn cho chúng ta và tới ngày đó thì bắt đầu nộp thôi, chứ không cần là phải đợi tới ngày cuối rồi bắt đầu phải nộp phải làm. Thì đó là có thể làm trước nhưng mà đợi tới lúc đó mình nộp cũng được đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, sẵn đây thì xin hỏi rằng sở thuế dựa trên cái căn bản nào để cho một người được phép là nộp thuế, họp hồ sơ thuế vào tháng 5 năm tới? Chẳng hạn như là có thể, như anh nói là có thể nộp sớm hơn hoặc là trễ hơn, và dựa vào cái tiêu chuẩn nào? Nếu không thì có thể đây là một cái lỗ hổng mà của những người phụ trách tùy tiện mà cho phép người khác được khai sớm hay trễ, và biết đâu rằng chẳng có một chuyện móc ngoặc trong đó thưa anh.
Dạ thưa anh, thì cái phần đó anh, là họ cho cái concession, lodgement concession này đó là không phải là cho cá nhân mà thường là cho những cái người đại diện khai thuế, để mà tại vì dựa theo cái số mà phần đông mà hầu hết ví dụ như là họ trong những năm vừa qua đó họ làm đúng đủ tiêu chuẩn hoặc là trên cái mức đó, thì tức là những người đó có thể là cái thời gian họ cho dài hơn, và cũng tùy trường hợp cá nhân của mình nữa. Nhưng mà cái đây không phải là một cái người ở trong sở thuế để mà họ dự xét, mà trong đó họ sẽ có cái hệ thống điện toán của sở thuế để mà khi mà mình đăng ký vào và mình bỏ vào thì là họ sẽ cho mình biết cái ngày. Có một số trường hợp là ví dụ cái trường hợp của mình mà mình cứ nộp trễ hoài, và có những cái trường hợp như vậy thì là sở thuế họ sẽ nói là cái ngày cho ấn định của mình đó là 31 tháng 10. Ngoại trừ là nếu mà có lý do chính đáng cho năm nay thì cái người đại diện khai thuế phải liên lạc với sở thuế để mà xin họ cho cái gia hạn tới cái mức trễ hơn. Thì nó tùy theo nhiều cái trường hợp, nhiều cái phần cái quy định khác nhau đó anh. Nhưng mà cái đó thường là cái hệ thống computer họ sẽ đưa ra cái những cái ngày đó, hoặc là cái người đại diện khai thuế phải viết thơ liên lạc với sở thuế để mà xin cái gia hạn đó cho cái trường hợp nào mà mình thấy là nếu mà mình không có nộp đúng được. Và cái quan trọng đó là thường á là họ sẽ coi tới như chúng tôi trình bày đó là những cái trường hợp mà trước đó, những năm trước đó là mình có nộp trễ hay không. Ví dụ như là năm mỗi mình cứ làm đều đặn hết thì là cái đó là cái thời gian đó là tự động họ sẽ cho mình, nếu mà mình là một cái khách hàng của một cái người tax agent thì tự động á là sẽ có cái ngày gia hạn đó cho chúng ta. Còn nếu mà những năm trước mà chúng ta trễ mà chúng ta chưa nộp thì cái năm nay khi mà bỏ vô thì nó cũng là 31 tây tháng 10 mà thôi. Nhưng mà nếu mà mình đến để mà mình nộp những cái hồ sơ cũ và năm nay mình có thể mình xin sở thuế để mà gia hạn cho năm nay cho thời gian dài thì họ có thể họ muốn xét để mà cho chúng ta cái đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái hệ thống computer hay không thì cũng do con người làm ra. Thì cái đó cũng do con người để quyết định chứ đâu phải là đổ thừa cho cái computer thưa anh. Nhưng mà anh hồi nãy anh có nói rằng cái quan trọng là người khai thuế, người đại diện khai thuế. Thì ở đây có trường hợp đặt ra là các công ty, đại công ty về thuế vụ. Dạng như anh biết rằng nhiều công ty quốc tế khai thuế họ rất giỏi, có những chuyên viên rất giỏi về khai thuế, giữa họ và những kế toán viên thông thường tại Úc này đó thì chắc chắn là có sự như vậy thì có sự sai biệt khi đối xử của sở thuế đối với công ty mà có nhiều uy tín, có nhiều chuyên viên thuế vụ làm việc đó với những đại diện khai thuế lẻ, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường đó là nó cũng cũng giống nhau thôi anh, tức là cái đúng vậy, tức là cái hệ thống computer đó là nó dựa theo những cái tiêu chuẩn. Nếu mà bất cứ một cái người cái công ty kế toán hoặc là cái người đại diện khai thuế nào mà đủ cái tiêu chuẩn đó thì là được áp dụng đồng đều với nhau, chứ không phải là nói là những cái công ty lớn, chưa chắc là những cái công ty lớn đó họ có thể là có một vài người đó là giỏi trong đó, nhưng mà thường đó là những cái người nhân viên ở dưới họ làm, chưa chắc là cái đó lại hay hơn là những cái người kế toán nhỏ mà họ có nhiều kinh nghiệm. Tại có thể là một số đã làm những cái nơi đó, đi ra ngoài làm, thí dụ như vậy, do đó là họ không có phân biệt cái đó. Tuy nhiên có những cái trường hợp đó, tôi lấy một cái thí dụ là một cái thí dụ một cái công ty đó, tại vì nếu mà công ty mà lớn, những cái công ty lớn mà nó còn toàn thế giới đó anh, thì như chúng ta đó là cái năm tài chính của chúng ta thì có thể là từ 1 tháng 7 tới 30 tháng 6. Nhưng mà những cái nơi khác đó, là cái báo cáo của họ đó là có thể là từ 1 tháng 1 tới 31 tháng 11. Do đó để mà gộp lại hoàn toàn để mà khai có thể là nó không có được chuẩn. Tại vì cái thời gian nó khác nhau. Do đó là có những cái trường hợp đặc biệt như vậy. Thì đó là sở thuế họ sẽ cho cái thời hạn cái khai thuế của mình khác nhau là dựa theo đó thôi. Chứ không phải là tùy theo cái người đại diện khai thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng, nhiều người cũng tin tưởng rằng các công ty mà thuế vụ lớn đó, dạng như là anh có biết rằng công ty Cooper Waterhouse, thì những công ty đó có lẽ rằng nhiều công ty thương mại, nhiều doanh nghiệp muốn những cái công ty lớn đó làm sổ sách thương mại cho họ, bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể lấy lại được số tiền thuế nhiều hơn là khi nhờ một kế toán viên đơn lẻ. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Dạ thì mình không nghĩ là vậy anh, tại vì đó là có thể đó, những cái mà kế toán là những cái người mà nhỏ thì có thể là họ tự làm lấy, còn những cái công ty lớn đó có thể là họ chỉ mướn những cái người mà mới ra trường vô học làm trong những cái nơi đó. Cái quan trọng á là những cái người đại diện khai thuế của chúng ta đó là phải nắm được những cái ngành nghề mà mình làm và những cái gì mà mình có thể mình khai được. Do đó là cái quan trọng mà chúng ta phải nắm được á, là khi mà chúng ta nhờ một người đại diện khai thuế để giúp chúng ta làm những cái sổ sách hoặc là mình tin tưởng mình giao đó, nhưng mà chúng ta cũng phải nắm được những cái luật lệ hoặc là những cái mình phải có một chút hiểu biết những cái phần mà họ khai cho chúng ta. Chúng ta nên hỏi để mà giải thích cái chuyện đó, chứ không phải là nói cứ bỏ vô rồi sau này chừng nào mà tới gặp thì bắt đầu tới lúc đó mình sẽ tính sao hoặc là gì đó. Hoặc là mình cứ đưa đóng hồ sơ, họ muốn lấy gì họ làm thì họ làm. Cái đó là những cái mà là nó nguy hiểm cho chúng ta. Do đó là mình nên gặp gỡ kế toán của mình để mà bàn thảo, hoặc là có những cái gì đó mà nó mình thấy nó sai là đồ á, là có thể là phải suy nghĩ tới để mà giải quyết.
Tiết mục Thuế và Bạn xin kính chào anh Trần Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ xin chào anh, dạ xin kính chào quý thính giả và quý vị và mình sao.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.